Đây là chương trình phát thanh Chân Trời Mới, tiếng nói của kênh Tân và Hy Vọng do Đảng Việt Tân thực hiện. Chương trình được truyền đến mọi miền đất nước mỗi ngày từ 20:30 đến 21:00 trên làn sóng trung bình 1503 kilo chu kỳ và trên internet tại địa chỉ www.radiochantroimoi.com. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.
Kính thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày Chủ nhật 23 tháng 10 năm 2011 hôm nay, xin mời quý thính giả theo dõi các tiết mục hội luận cuối tuần và một thoáng hương xưa.
Và sau đây là chương trình hội luận cuối tuần. Thanh Thảo xin kính chào quý thính giả.
Kính thưa quý khán giả, vừa qua bà Hillary Clinton, Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã có một bài tiểu luận đăng trên tạp chí Foreign Policy trình bày về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ tại vùng Á Châu-Thái Bình Dương với tựa đề Thế kỷ Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Tuy là một bài tiểu luận, nhưng qua đó, bà Clinton đã trình bày rất rõ ràng về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ trong nhiều thập niên trước mặt mà Á Châu-Thái Bình Dương sẽ là trung tâm chính sách của Hoa Thịnh Đốn. Bà Clinton nói rằng, tương lai của Hoa Kỳ liên quan chặt chẽ với Á Châu-Thái Bình Dương và tương lai của Á Châu-Thái Bình Dương sẽ dựa vào Mỹ rất nhiều. Trong bài viết dài hơn 5.000 chữ, bà Hillary Clinton cũng đã dành khoảng 600 chữ, tức là khoảng 1/7 bài viết, đề cập đến Trung Quốc và mối quan hệ Mỹ-Trung dài hơn bất cứ những quốc gia nào khác trong vùng. Điều này cho thấy trọng tâm chính của việc Hoa Kỳ chuyển hướng về khu vực Á Châu-Thái Bình Dương chính là vì sự phát triển quá hung hãn của Trung Quốc trong thời gian qua. Nói cách khác, sự quay trở về Á Châu-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ có thể là một chiến lược của Mỹ nhằm ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc ở thế đối đầu với Hoa Kỳ trong vài thập niên trước mặt. Câu hỏi đặt ra là sự chuyển hướng của Hoa Kỳ về khu vực Á Châu-Thái Bình Dương sẽ tạo ra những thay đổi gì ở Á Châu? Nền chính trị tại Việt Nam sẽ xảy ra như thế nào trong thời gian tới? Để tìm hiểu về những chuyển biến này, xin mời quý khán giả theo dõi phần nhận định sau đây của ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí thư Đảng Việt Tân trong chương trình phát thanh hôm nay. Xin kính chào ông Lý Thái Hùng và xin mời ông lên tiếng chào quý khán giả nghe đài.
Tôi là Lý Thái Hùng, xin kính chào chị và xin kính chào quý vị khán giả.
Thưa ông, qua bài viết của bà Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton, thì chính quyền Obama đã đánh giá khu vực Á Châu Thái Bình Dương như thế nào thưa ông?
Thưa chị, từ năm 2009 khi mà lên cầm quyền, Tổng thống Obama cũng như bà Ngoại trưởng Hillary Clinton đã cho thấy rằng là việc mà họ có một số chính sách chuyển hướng về Á Châu-Thái Bình Dương, theo tôi thì họ đánh giá dựa trên ba cái sự kiện sau đây. Sự kiện thứ nhất là cái vị thế của khu vực Á Châu-Thái Bình Dương trên thế giới mà Hoa Kỳ cần phải quan tâm. Cái điều mà Hoa Kỳ nhìn thấy rằng là cái khu vực Á Châu-Thái Bình Dương không chỉ là một trong những khu vực có dân số đông nhất thế giới hiện nay, mà còn là một trong những khu vực với nền kinh tế phát triển rất sôi động và tập trung nhiều của cải nhất đối với thế giới. Đồng thời hiện nay cái khu vực này còn là những cái khu vực mà có cái lực lượng quân sự dày đặc với nhiều nước, mà cái tiềm năng phát triển về cái lực lượng quân sự rất lớn. Trong đó có vấn đề phổ biến vũ khí hạt nhân đang trở thành vấn đề nghiêm trọng nhất. Cái điều thứ hai là cái lợi ích của Hoa Kỳ nó liên hệ chặt chẽ với khu vực Á Châu Thái Bình Dương rất là lớn. Chính bà Ngoại trưởng Hillary Clinton trong những lần công tác ở tại Á Châu đã phải nói lên một điều là trong vòng vài thập niên trước mặt, Hoa Kỳ khó có thể nào thoát khỏi sự gắn bó về kinh tế đối với Á Châu Thái Bình Dương. Hiện nay, hàng hóa của Hoa Kỳ xuất khẩu sang Á Châu Thái Bình Dương lên đến 320 tỷ Mỹ kim, đồng thời đã tạo công việc làm rất lớn cho hàng trăm ngàn người ở tại Hoa Kỳ để mà sản xuất những hàng hóa bán sang Á Châu Thái Bình Dương. Cũng trong khi đó, hiện nay Á Châu Thái Bình Dương cũng đã có khoảng hàng trăm ngàn nam nữ quân nhân, như là những cái người đang phục vụ cho các ngành an ninh, các ngành công nghệ để mà bảo vệ cái lợi ích Hoa Kỳ ở tại vùng Á Châu Thái Bình Dương. Và sau cùng yếu tố thứ ba, Hoa Kỳ phải đối mặt khu vực Á Châu Thái Bình Dương mà Hoa Kỳ không thể nào làm ngờ. Đặc biệt là trong vòng 10 năm trở lại đây, khu vực Á Châu Thái Bình Dương đã có 4 sự thay đổi rất là căn bản. Cái sự thay đổi đầu tiên là cái tốc độ phát triển về kinh tế của chính trị đã trở thành nhanh chóng và đã tạo ảnh hưởng rất lớn trên thế giới. và hiện nay thì xuất khẩu của khu vực Á Châu Thái Bình Dương chiếm 30% cái tổng lượng xuất khẩu trên thế giới, và kim ngạch thương mại của mỗi năm khu vực Á Châu Thái Bình Dương đó và Mỹ vượt gần 1.000 tỷ Mỹ kim, và dự trù thì số lượng mà dự trữ ngoại hối tức là số đồng ngoại tệ đó là chiếm 2/3 tổng số lượng thế giới, thì đây nó là một sức mạnh vô cùng to lớn và có thể chi phối cái nền kinh tế tài chính của thế giới. Cái biến chuyển thứ hai là sự trỗi dậy của Trung Quốc trong vài năm trở lại đây, nó mang lại cái sự phát triển kinh tế cho các quốc gia xung quanh và nó cũng tạo ra sự đe dọa về cái sự lớn mạnh của Trung Quốc, và đặc biệt trên vấn đề Biển Đông mà ngày hôm nay Trung Quốc có một số những cái hành động xâm lấn đối với các nhà lân cận. Và điểm thứ ba là các quốc gia hiện nay ở tại vùng Á Châu Thái Bình Dương đã không cần phát triển về lực lượng quân sự, và cái khả năng mà họ chiếm giữ của cái vụ hạt nhân đó có thể đã tạo thành một số những cái nguy hiểm để có thể khi bùng nổ những cuộc tranh giành và tạo ra một sự căng thẳng gay gắt khi có những cái sự xung đột ở trong vùng. Và sau cùng là cái nhu cầu hợp tác đa phương của vùng Á Châu Thái Bình Dương cũng đã trở thành một cái mối vực và lôi cuốn cái sự can dự cũng sự tham gia của những quốc gia để cùng nhau hợp tác trong vấn đề phát triển. Để nói tóm lại thưa chị, những cái thay đổi của Á Châu Thái Bình Dương trong vòng 10 năm qua đã khiến cho Hoa Kỳ thấy rằng là mình không thể nào đứng ra bên ngoài mà phải tiếp cận, phải tham gia nhiều hơn nữa thì mới khai thác được những cái thuận lợi của Á Châu Thái Bình Dương. Còn nếu đứng ra bên ngoài thì có thể là tạo những vấn đề khó khăn cho Hoa Kỳ trong tương lai.
Xin ông có thể cho biết là Hoa Kỳ sẽ thi hành những chính sách gì tại khu vực Á Châu Thái Bình Dương trong thời gian tới thưa ông?
Thưa chị, thì qua cái bài viết của bà Hillary Clinton thì chúng ta thấy rằng là cái mục tiêu của Hoa Kỳ nhắm vào cái việc xây dựng cái một thành viên vượt chung và để bảo vệ hòa bình cho Á Châu Thái Bình Dương đó, thì bà đã đưa ra 6 cái phương hướng hành động. Cái thứ nhất là tăng cường các cái liên minh an ninh song phương với một số quốc gia đồng minh hiện nay. Cái vấn đề thứ hai là tạo cái mối quan hệ hợp tác với những cường quốc năng nổi, đặc biệt là đối với Trung Quốc. Cái thứ ba là tham dự vào cái tổ chức đa phương khu vực. Cái thứ tư là mở rộng thương mại đầu tư. Cái thứ năm là xây dựng cái sự hiện diện của quân đội ở trên cái diện rộng hơn. Và sau cùng là thúc đẩy vấn đề dân chủ, nhân quyền cũng như là cải tổ chính trị tại một số những quốc gia đồng tài tại Á Châu. Thì một cách cụ thể ra đó, đầu tiên là thứ nhất là Hoa Kỳ coi Nhật Bản, Nam Hàn, Úc Châu, Việt Nam và Thái Lan là những điểm tựa chiến lược cho sự chuyển hướng của Hoa Kỳ vào cái khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Và đây có thể nói là những đồng minh cực ruột nhất, mà không chỉ bảo đảm vấn đề hòa bình, vấn đề an ninh mà còn góp phần trong việc thúc đẩy cái sự tăng trưởng kinh tế đáng kể trong khu vực Á Châu Thái Bình Dương mà Hoa Kỳ rất là quan trọng. Cái vấn đề thứ hai là Hoa Kỳ sẽ mở rộng sự tiếp cận đến các cộng đồng ví dụ như Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Dương, Myanmar, Việt Nam, Mã Lai, Mông Cổ, v.v. Trong những quốc gia mà Hoa Kỳ sẽ tiếp cận, tôi vừa đề cập đó, thì bà Clinton đã đặc biệt đề cập đến ba cái đối tác đang nổi lên mà trở thành một cường quốc trong vài năm trước mặt, đó là Trung Quốc, Ấn Độ và Nam Dương. Đối với trường hợp Trung Quốc thì bà Clinton đã cho rằng cái sự hợp tác giữa hai nước sẽ có lợi hơn là tiến đến một sự đối đầu xung đột, nhưng mà sự hợp tác không chỉ là cái nguyện vọng thuần túy mà sẽ chia sẻ dựa trên sự trách nhiệm và nghĩa vụ chung toàn cầu, nghĩa là Hoa Kỳ đòi hỏi Trung Quốc cùng chia sẻ trách nhiệm để làm sao gìn giữ an ninh hòa bình ở tại vùng Á Châu Thái Bình Dương. Đối với Ấn Độ và Nam Dương đó thì Hoa Kỳ cho đây là hai quốc gia dân chủ năng động nhất và quan trọng nhất của cái khu vực Á Châu Thái Bình Dương, và Hoa Kỳ đánh giá rằng Ấn Độ cũng như Nam Dương hiện nay đã chiếm 1/4 thế giới và đang trở thành một động lực chính trong cái nền kinh tế toàn cầu. Cái điểm thứ ba là Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đẩy mạnh cái sự hợp tác song phương giữa nhiều quốc gia trong vùng, nhưng mà sẽ đặc biệt sẽ chú trọng đến sự hợp tác đa phương, vì cái việc giải quyết những thách thức và siêu quốc gia trong cái bối cảnh ngoại giao Á Châu Thái Bình Dương trong vòng 10-20 năm trước mặt đó, nó đòi hỏi là Hoa Kỳ cần phải sự tham dự với nhiều quốc gia với nhau, và đặc biệt hiện nay có những cái cơ chế như là APEC, ASEAN hay là Hội nghị thượng đỉnh Đông Á, đó là những cái cơ chế mà Hoa Kỳ nghĩ rằng nó sẽ góp phần rất lớn để mà tạo sự ổn định cho vùng Á Châu Thái Bình Dương. Cái điểm thứ tư là Hoa Kỳ cũng tiếp tục theo đuổi những thỏa thuận thương mại với một số những quốc gia, ví dụ như là thỏa thuận mậu dịch giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Và thứ hai là những cái quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương gồm chín quốc gia Hoa Kỳ đã vận động tham gia gồm có Brunei, Myanmar, Đông Tây Lan, Chí Lợi, Úc Châu, Cộng sản Việt Nam, Mã Lai, Peru, Hoa Kỳ và Nhật Bản. Đây nó là những cơ chế kinh tế mà hợp tác để nâng cao để những thỏa thuận thương mại giữa các quốc gia với nhau. Cái điểm thứ năm là Hoa Kỳ tiếp tục duy trì 50.000 quân phục vụ ở tại Nhật Bản và Nam Hàn để mà tiếp tục bảo vệ an ninh và ổn định cho sự tăng trưởng Á Châu trong thời gian tới. Hoa Kỳ cũng nhấn mạnh là sẽ đưa tàu chiến đến Myanmar, đồng thời tăng cường huấn luyện quân đội Myanmar để hai nước này hoạt động hiệu quả trong việc Châu đã đồng ý để Hoa Kỳ đưa một lực lượng quân đội trú đóng tại đây và gìn giữ hòa bình tại vùng Ấn Độ Dương. Và đặc biệt trong thời gian đến đây, thì Hoa Kỳ đang tìm kiếm một số những giải pháp để tăng cường quân sự cũng như tăng cường khả năng hoạt động tại vùng Đông Nam Á và những khu vực Ấn Độ Dương. Và sau cùng, cái hành động thứ sáu của bà Clinton đưa ra là trong mối quan hệ đối tác với các quốc gia trong khu vực, thì bà Hillary Clinton cũng khẳng định là Hoa Kỳ tiếp tục thúc đẩy cái tiến trình cải cách chính trị, bảo vệ nhân quyền và cải thiện tự do dân chính trị. Ví dụ như là Hoa Kỳ đã nói rất rõ với Cộng sản Việt Nam là muốn nâng cao các mối quan hệ đối tác chiến lược với Hoa Kỳ, thì Cộng sản Việt Nam phải thực hiện cái biện pháp thứ nhất là bảo vệ vấn đề nhân quyền và thúc đẩy vấn đề cải cách tự do chính trị. Cũng riêng vấn đề tiến điện thì Hoa Kỳ cũng đòi hỏi rất rõ là để tạo cái quan hệ bình thường, thì Hoa Kỳ đòi hỏi chính quyền miến điện là phải trả tự do cho tù nhân chính trị, cũng như thúc đẩy vấn đề cải tổ vấn đề chính trị cũng như vấn đề nhân quyền. Thì nói chung thưa chị, sáu cái điểm chiến lược mà có thể nói là Hoa Kỳ hành động trong một thời gian trước mắt thì cho thấy là Hoa Kỳ đang có một cái tham vọng rất lớn, đó là vừa đẩy mạnh cái sự phát triển kinh tế, vừa tạo sự ổn định, nhưng mà cũng mang cái giá trị Hoa Kỳ liên quan về vấn đề tự do dân chủ để mà chia sẻ, để tạo cái điều kiện và xây dựng một cái xã hội dân sự và tôn trọng nhân quyền dân chủ ở tại vùng Á Châu Thái Bình Dương đây thưa chị.
Dạ vâng, thưa ông, cũng có nhiều dư luận cho rằng việc bà Clinton phải viết rõ chính sách của Hoa Kỳ hướng về khu vực châu Á-Thái Bình Dương là nhằm đối đầu với Trung Quốc, vì lo sợ Trung Quốc có thể cạnh tranh ảnh hưởng của Hoa Kỳ tại vùng này. Ông nghĩ sao về điều này thưa ông?
Tôi nghĩ cái điều nhận xét này cũng khá đúng đó thưa chị, là bởi vì bà Hillary Clinton đã dùng hơn 600 chữ, tức là khoảng 1/7 cái bài viết để mà đề cập về vấn đề Trung Quốc và cái mối quan hệ Mỹ-Trung trong cái chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Do đó sự trở lại Á Châu của Hoa Kỳ sau 10 năm đánh chìm trong cuộc chiến tại Afghanistan và Iraq đó, tôi nghĩ rằng là Hoa Kỳ không thể nào bỏ mặc cái khu vực này cho Trung Quốc thao túng, vì theo tôi nó dẫn đến ba cái hệ quả nguy hiểm. Thứ nhất là những đồng minh của Hoa Kỳ như là Nhật Bản, Nam Hàn, Úc Châu sẽ bỏ rơi Mỹ để hợp tác với Trung Quốc vì cái sự hung hăng của Trung Quốc, cái sự coi như là đe dọa của Trung Quốc. Cái điều thứ hai là sự lớn mạnh của Trung Quốc chắc chắn sẽ đe dọa lợi ích của Hoa Kỳ có được tại Á Châu Thái Bình Dương trong suốt thời gian vừa qua. Và khi mà Hoa Kỳ cũng khẳng trong cái sự đe dọa Trung Quốc như vậy, chắc chắn Hoa Kỳ sẽ rất là lung tung để mà trở lại tạo một sự quân bình Á Châu Thái Bình Dương. Và sau cùng là cái sự trỗi dậy hung hăng của Trung Quốc như vậy, cùng với sự xuất hiện của những cường quốc mới như là Ấn Độ, Nam Dương, chắc chắn sẽ tạo ra những xung đột. Và cái nguy cơ xung đột trên Biển Đông có thể sẽ xảy ra nếu mà cái sự vận động của Hoa Kỳ. Thế nên chính vì lý do đó mà tôi nghĩ rằng là Hoa Kỳ vì cái quyền lợi của họ trước tiên và sau đó là vì cái sự ổn định trong vùng, và tôi nghĩ rằng là Hoa Kỳ đã phải thay đổi chính sách để mà tiếp cận nhiều hơn vùng Á Châu Thái Bình Dương. Chính đó là cái hệ quả đưa đến việc mà Hillary Clinton đã nói khá nhiều về vấn đề Á Châu Thái Bình Dương cũng như nói khá nhiều về cái quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trong thời gian trước mắt. Thì đây có thể nói đó là sự trở về Á Châu lớn nhất của Hoa Kỳ sau khi kết thúc chiến tranh Việt Nam từ năm 1945.
Dạ vâng thưa ông, thế thì trong cái chính sách hướng về Á Châu Thái Bình Dương, bà Clinton có đề cập gì đến vị trí của Việt Nam và mối quan hệ ra sao giữa Hoa Kỳ và Cộng sản Việt Nam trong thời gian tới thưa ông?
Chị thì trong cái bài viết đó, tuy đề cập rất ít về Việt Nam, nhưng mà bà Hillary Clinton đã nêu lên ba cái sự kiện mà Hoa Kỳ quan tâm đến quốc gia này. Thứ nhất là vấn đề tranh chấp vấn đề Biển Đông. Cái thứ hai là các hợp tác về môi trường, giáo dục, y tế giữa các quốc gia ở Hạ Nguồn Cửu Long. Và thứ ba là vấn đề nhân quyền ở để cải tổ chính trị tự do. Thì đây có thể nói là ba cái điểm phía Hoa Kỳ đưa ra, nhưng mà cũng là cái quan tâm chung và đã ảnh hưởng lên vấn đề tương lai Việt Nam rất là lớn. Tôi nghĩ là Hoa Kỳ thật sự là muốn tạo cái quan hệ đối tác với Cộng sản Việt Nam để mà giúp Hà Nội thoát khỏi cái sự ảnh hưởng của Trung Quốc hiện nay. Vấn đề còn lại là Cộng sản Việt Nam có nhìn ra cái xu thế tất yếu này và những chiều hướng này để mà nhanh chóng rời khỏi những sự ảnh hưởng của Trung Quốc để tiếp cận gần hơn với Hoa Kỳ cũng như gần hơn với thế giới tự do. Xuyên quan điểm của tôi đó, tôi nhìn thấy rằng là sự trỗi dậy của các cường quốc Á Châu, Cộng sản Việt Nam không thể nào tiếp tục ôm cứng Trung Quốc để mà bị xóa mũi như ngày hôm nay. Và cái sự kiện mà Cộng sản Việt Nam sắp xếp cho ông Phú Trọng đi Bắc Kinh, trong khi đó Trương Tấn Sang thì đi thăm Ấn Độ trong cùng một thời gian từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 10 vừa qua, thì tôi thấy là Cộng sản Việt Nam cũng đang muốn dò dẫm ở cái thế đu dây giữa Trung Quốc và Ấn Độ. Nhưng mà tôi nghĩ về lâu dài là Cộng sản Việt Nam sẽ phải chọn nữa. Một là đi tiếp tục đi theo Trung Quốc để bị xóa mũi như ngày hôm nay. Hai là đi gặp với Ấn Độ, đi gặp với Hoa Kỳ để mà mở rộng cái sự quan hệ với các quốc gia, địa phương để mà thay đổi cái bài toán chính trị ở tại Việt Nam. Thì tôi nghĩ đó
vâng, xin thành thật cảm ơn ông Lý Thái Hùng đã tham gia cuộc hội luận hôm nay. Xin kính chào ông, xin kính chào quý khán giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.